Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Các cuộc thương thuyết về việc cấm vũ khí nguyên tử trên toàn cầu đã bắt đầu tại Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng nước Úc là một trong 40 quốc gia đã quyết định không tham gia vào cuộc thảo luận nói trên. Amanda Cobb và Phan Bách tường thuật. Các phái đoàn thuộc các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc hội họp cùng nhau tại Nữ Ước để thảo luận về ý kiến muốn biến thế giới này không có vũ khí nguyên tử. Thế nhưng có gần 40 quốc gia từ chối việc thảo luận về khả năng này trong tương lai thấy được, ít nhất là không thực hiện được. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói rằng vấn đề giải giới vũ khí nguyên tử toàn cầu là một ý tưởng không thực tế.
There is nothing I want more for my family than a world with no nuclear weapons. But we have to be realistic.
Tôi chẳng mong muốn gì hơn cho gia đình của tôi hơn là một thế giới không có vũ khí nguyên tử. Thế nhưng chúng ta phải thực tế. Vào lúc này, chúng ta thành thật khi nói rằng chúng ta bảo vệ dân tộc chúng ta bằng cách cho phép kẻ xấu thủ đắc vũ khí nguyên tử, và chúng ta là những người tốt tìm cách gìn giữ hòa bình và an toàn, lại không có các loại vũ khí này.
Liên Hiệp Quốc cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ cho hiệp ước chống phổ biến nguyên tử hiện tại nhằm ngăn cản việc lan truyền các vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, hiệp ước đó đã được ký kết vào năm 1970 và sự giận dữ ngày càng gia tăng do tính chất vô hiệu của nó. Để đối phó, Liên Hiệp Quốc đồng ý hồi tháng Chạp năm rồi trong việc thương thảo một hiệp ước mới nhằm ngăn cấm vũ khí nguyên tử toàn cầu. Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và là đại diện cao cấp về vấn đề giải giới, ông Kim Won-soo hiểu rõ sự thiếu sót trong mức tiến triển của các hiệp ước trước đây. Thế nhưng ông nói rằng thế giới phải làm nhiều hơn nữa để chấm dứt vũ khí nguyên tử.
This conference is taking place against a backdrop of rising international tensions, renewed arms competition.
Hội nghị này diễn ra nhằm chống lại bối cảnh các căng thẳng quốc tế gia tăng, những vụ chạy đua vũ trang và thiếu sót các cơ chế phụ trách việc giải giới. Việc tiếp tục tồn tại của vũ khí nguyên tử vẫn tạo ra mối đe dọa tiềm tàng cho nhân loại. Nhu cầu phát triển việc giải giới nguyên tử chưa bao giờ được xem là khẩn thiết như hiện nay.
Mặc cho những chuyện đó, nước Úc cùng với khoảng 40 quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp, từ chối tham gia hội nghị. Thượng nghị sĩ lao động là bà Lisa Singh nêu vấn đề nói trên trước Quốc hội và thúc giục nước Úc tham dự một cách xây dựng với Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng phụ tá bộ trưởng phụ thủ tướng, ông James McGrath, nói rằng lệnh ngăn cấm vũ khí nguyên tử toàn cầu không thực hiện được và không hữu hiệu.
Australia shares with the international community the goal of a peaceful and secure world free of nuclear weapons.
Nước Úc chia sẻ với cộng đồng quốc tế về mục tiêu một thế giới hòa bình và an ninh không có vũ khí nguyên tử. Nước Úc sẽ không tham dự hội nghị sắp tới của Liên Hiệp Quốc về việc thương thuyết một hiệp ước nhằm cấm đoán các vũ khí nguyên tử. Hiệp ước đề nghị này sẽ không tiến triển trong việc giải giới nguyên tử và sẽ không hữu hiệu trong việc chấm dứt hay ngay cả giảm bớt các kho vũ khí nguyên tử. Hiệp ước sẽ không mang lại an ninh hơn cho thế giới.
Chủ đó giáo sư nghiên cứu cao cấp tại Viện Nautilus về an ninh bền vững, cũng như là giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Melbourne, ông Richard Tanter, cho biết lý do chính yếu để Úc không tham dự là mối quan hệ với Hoa Kỳ. Thế nhưng ông nói rằng nước Úc về phe với Mỹ có thể ảnh hưởng đến vị thế của nước này tại Đông Nam Á.
I think it makes Australia extraordinarily isolated. Every country in ASEAN.
Tôi nghĩ nó sẽ khiến cho nước Úc hết sức cô lập. Mỗi nước trong khối ASEAN đều ủng hộ việc thương thuyết một hiệp ước mới. Mã Lai là nước đồng bảo trợ và Nam Dương đã mạnh mẽ lên tiếng về chuyện này. Không chỉ mỗi nước Đông Nam Á ủng hộ các cuộc thương thuyết về hiệp ước ngăn cấm vũ khí nguyên tử, mà còn các nước trong hải đảo Thái Bình Dương nữa. Nước Úc thực sự là một quốc gia lẻ loi trong trường hợp này, và nếu nói rằng nước Úc muốn là một phần của Đông Nam Á hay cả châu nói chung, dường như chúng ta phải chú ý về sự kiện là có rất nhiều quốc gia cùng chung một tiếng nói.
Giáo sư Tanter cho biết, ông đồng ý rằng thế giới đã không có các cuộc thảo luận quan trọng nào về việc giải giới vũ khí nguyên tử trong một thời gian dài vừa qua. Ông nói rằng hội nghị của Liên Hiệp Quốc vào tuần này sẽ cung cấp một cơ hội trong đường hướng xây dựng đối với vũ khí nguyên tử.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.